vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của Nghị định số 147 ngày 9 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hà Thành Trung ở huyện Tây Sơn, bà Nguyễn Thị Mỹ Lan ở huyện Phù Cát và ông Lâm Văn Thạch ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Hà Thành Trung ở huyện Tây Sơn hỏi, quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 8 thông tư 105 ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Bộ Quốc phòng quy định về quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau đây. Lập danh sách công dân khám, thông báo thời gian địa điểm tổ chức khám sức khỏe, ra lệnh gọi khám sức khỏe. Tổ chức khám sức khỏe theo các nội dung quy định tại khoản 5 điều này và thực hiện theo hai vòng. Khám thể lực lâm sàng và khám cận lâm sàng, sàng lọc HIV, ma túy. Khi khám thể lực và lâm sàng, nếu công dân không đạt một trong các tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại khoản 1 điều 4 thông tư này, thì ủy viên hội đồng trực tiếp khám báo cáo chủ tịch hội đồng quyết định dừng khám. Chỉ tiến hành xét nghiệm máu nước tiểu, xét nghiệm HIV, ma túy cho công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe sau khám thể lực, lâm sàng, siêu âm, điện tim, chụp X quang tim phổi thẳng. Tổ chức tư vấn và xét nghiệm HIV theo quy định của pháp luật về phòng chống HIV/AIDS đối với trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe. Hoàn chỉnh phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo mẫu 3 phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư này. Tổng hợp báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo mẫu 2B phụ lục 6 ban hành kèm theo thông tư này. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan ở huyện Phù Cát hỏi, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp vào quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thì được hưởng quyền lợi gì từ quỹ này? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 66 luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cụ thể. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhằm hỗ trợ phát triển ổn định và mở rộng thị trường, phòng ngừa giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, được hạch toán độc lập. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thực hiện chế độ kê toán, kiểm toán và công khai kết quả hoạt động hàng năm, kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, quy định về tổ chức hoạt động của quỹ, việc quản lý và sử dụng quỹ, mức đóng góp vào quỹ của doanh nghiệp, người lao động, nội dung chi, mức chi đối với các nhiệm vụ quy định tại Điều 67 của luật này. Điểm E khoản 1 Điều 6 luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, quy định về quyền nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có các quyền sau đây. Hưởng chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm và quyền lợi từ quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật. Như vậy, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thể được hưởng chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm và quyền lợi từ quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định nêu trên. Ông Lâm Văn Thạch ở huyện Tuy Phước hỏi, trách nhiệm xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 19 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng và ứng cứu khẩn cấp cụ thể. Trách nhiệm xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp. Người sử dụng lao động phải ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị, việc sử dụng vật tư, chất, hoạt động lao động tại nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng. Không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc nếu các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động chưa được khắc phục. Thực hiện các biện pháp khắc phục, các biện pháp theo phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp để tổ chức cứu người tài sản, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, người xung quanh nơi làm việc, tài sản và môi trường, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố hoặc ứng cứu khẩn cấp. Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra ở cơ sở sản xuất kinh doanh địa phương nào thì người sử dụng lao động địa phương đó có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh địa phương thì người sử dụng lao động chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm ứng phó và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của các cơ sở sản xuất kinh doanh địa phương thì phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở sản xuất kinh doanh địa phương khác tham gia ứng cứu. Cơ sở sản xuất kinh doanh địa phương được yêu cầu huy động phải thực hiện và phối hợp thực hiện biện pháp ứng cứu khẩn cấp trong phạm vi khả năng của mình. Như vậy, trách nhiệm xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp được thực hiện theo quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 147 ngày 9 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ, ban hành quy định về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Theo quy định, đại lý Internet được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: đăng ký kinh doanh đại lý Internet, ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet. Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Nghị định số 147/2024 của Chính phủ nêu rõ, chủ điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet. Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Chủ điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng trong phạm vi các địa điểm này không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu không thu cước, phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu có thu cước. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định các biện pháp về thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn. Đại lý Internet không được cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh để thực hiện hành vi bị cấm. Nghị định số 147/2024 của Chính phủ nêu rõ đại lý Internet có trách nhiệm thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối tại địa điểm được quyền sử dụng để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng dịch vụ tại địa điểm đó, treo biển đại lý Internet, trên đó bao gồm thông tin về số đăng ký kinh doanh đại lý Internet. Trường hợp đại lý Internet đồng thời là điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thì treo biển theo quy định, cung cấp dịch vụ truy nhập Internet theo chất lượng và giá cước trong hợp đồng đại lý Internet. Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, đại lý Internet còn có trách nhiệm của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định, không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 9 Luật Viễn thông. Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: treo biển điểm truy nhập Internet công cộng, trên đó bao gồm thông tin về tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp. Trường hợp điểm truy nhập Internet công cộng đồng thời là điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thì treo biển theo quy định. Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân thủ thời gian hoạt động theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân thủ thời gian hoạt động theo quy định. Người sử dụng Internet có trách nhiệm tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng, tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin mạng và các quy định khác có liên quan. Ngoài ra, nghị định cũng quy định rõ việc đăng ký sử dụng tên miền. Nghị định quy định Bộ Thông tin Truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam quản lý tên miền quốc gia vietnam.vn và tên miền quốc tế mà tổ chức quốc tế phân bổ cấp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam. các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân đều có quyền đăng ký tên miền quốc gia vietnam.vn và tên miền quốc tế. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến đủ 23 tuổi được ưu tiên hỗ trợ trong đăng ký sử dụng tên miền cấp 3 dưới .id.vn bao gồm miễn giảm lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia vietnam.vn, miễn giảm phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia vietnam.vn trong thời hạn cụ thể theo quy định của pháp luật về phí lệ phí. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật được ưu tiên hỗ trợ trong đăng ký sử dụng tên miền cấp 3 dưới .biz.vn bao gồm miễn giảm về lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia vietnam.vn, miễn giảm phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia vietnam.vn trong thời hạn cụ thể theo quy định của pháp luật về phí lệ phí. Nghị định cũng nêu rõ các trường hợp bị thu hồi tên miền gồm thực hiện yêu cầu thu hồi tên miền tại quyết định, bản án, phán quyết giải quyết tranh chấp tên miền của các cơ quan tổ chức có thẩm quyền hoặc tại văn bản hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải. Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các trường hợp thu hồi tên miền phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh hoặc không còn phù hợp quy hoạch tài nguyên Internet quy định tại luật viễn thông. Thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về thông tin và truyền thông hoặc thanh tra chuyên ngành khác có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi tên miền hoặc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật phương tiện vi phạm. Thực hiện yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định để ngăn chặn kịp thời các hành vi sử dụng tên miền xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Áp dụng với tên miền quốc gia vietnam.vn không nộp đủ phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia vietnam.vn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đến hạn nộp phí. Các trường hợp thông tin đăng ký sử dụng tên miền không chính xác, không xác định được chủ thể đăng ký sử dụng tên miền mà chủ thể không cập nhật, bổ sung hoặc hoàn thiện thông tin tên miền đăng ký, không đúng quy định quản lý về cấu trúc, đối tượng đăng ký sử dụng, chủ thể tên miền là tổ chức doanh nghiệp đã giải thể phá sản, không còn tồn tại mà không có sự chuyển quyền sử dụng hợp lệ sang chủ thể khác theo quy định của pháp luật, cá nhân đã qua đời mà không có sự chuyển quyền sử dụng hợp lệ sang chủ thể khác theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung Nghị định số 147 ngày 9 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.